ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong bài 7 Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy về ba năng lực giúp cho con người thành tựu các sự nghiệp. Một, năng lực tinh tấn. Hai, năng lượng chánh niệm. Và ba, năng lực chánh định. Ba năng lực này có thể áp dụng trong hai phạm vi sự nghiệp: A, sự nghiệp đời; B, sự nghiệp đạo. Tùy theo nhu cầu và phương pháp thực tập, con người có thể đạt được cùng một lúc cả hai phương diện vừa nêu, hoặc chỉ đào sâu nhấn mạnh nào phương diện thuộc về sở trường của mình. Trước khi qua đời tại rừng Ta La Sông Thọ, lời nhắn nhủ của Đức Phật như một thông điệp, một mặt kêu gọi tất cả các đệ tử tại gia và xuất gia có mặt lúc đó của Ngài, mấy nghìn người, tinh tấn trên lý tưởng và sự nghiệp chân chính mà họ đang đeo đuổi. Mặt khác, Đức Phật xác định rất rõ, nếu bỏ rơi ba năng lực này, các nỗ lực ban đầu có thể có nhiều hứa hẹn nhưng về lâu đó bị khựng lại, và kết quả là chúng ta bị lạc hậu tự thân. So sánh với những người đồng hành trước hoặc sau, sự lạc hậu đó có thể diễn ra nhiều hơn, và đó là một tổn thất lớn cho bản thân của từng người. Vấn đề 1, năng lực tinh tấn. Đức Phật dạy như sau: A, vượt qua các trở ngại. Này các đệ tử, nỗ lực tinh tấn thì không có việc gì trở nên khó khăn, thế nên các vị phải tinh tấn không dừng. Câu danh ngôn Phật dạy rất ngắn nhưng giá trị thúc đẩy của nó rất cao. Thường các danh ngôn ngắn đóng chức năng là các mệnh lệnh cách, thôi thúc, nâng đỡ, hỗ trợ, đôi lúc dồn dập, đôi lúc dứt khoát, đôi lúc mạnh bạo, nhằm giúp cho những người đang có nhu cầu thành đạt đó phải đi tới phía trước, không dừng lại, không đi lanh quanh, không đi các ngã rẽ, mà chỉ có hướng duy nhất để đi, đó là mục đích chân chính. Tinh tấn là một khái niệm Phật học. Nội hàm của nó bao gồm trước nhất là sự nỗ lực không gián đoạn. Khái niệm nỗ lực xem ra nó có vẻ mơ hồ. Nỗ lực ăn cắp ăn trộm, nỗ lực phạm pháp, nỗ lực về những mục tiêu vị kỷ cũng đều được gọi chung là nỗ lực hết. Mà ông xác định rõ được động cơ của sự nỗ lực và đích đến cuối cùng của sự nỗ lực đó là cái gì. Đang khi sử dụng khái niệm tinh tấn đó, thì nội dung của nỗ lực đó đã được xác định: cái thiện, cái đạo đức, cái tâm linh, các giá trị phụng sự xã hội và con người. B. Bản thân của các nỗ lực theo hướng đề đó có thể đạt được, có thể không đạt được, lệ thuộc vào phương pháp luận và thái độ của người nỗ lực. Đang khi tinh tấn á, thứ nhất là người đó phải nắm rõ được phương pháp. Thứ hai là người đó thấy rất rõ động cơ và mục đích hướng đến của mình. Và thứ ba, người đó nêu quyết tâm lớn không bỏ cuộc nữa chừng. Vì bỏ cuộc là một sự lỗ lã về đầu tư. Do vậy mà các dịch giả Phật giáo giai đoạn đầu thích dùng từ tinh tấn hơn là nỗ lực, để tạo ra nội dung khác biệt với khái niệm và động từ thông thường này. Tấn hiểu theo nghĩa đen là đi tới phía trước, tinh là chuyên môn hóa, đặt trọng tâm vào, không sao lãng, không màng đến những cái khác ngoài cái việc đến phía trước đạt được các giá trị đạo đức, chí thiện, tâm linh và sự phụng sự. Điều Đức Phật nêu ra ở đây là nỗ lực tinh tấn thì không việc gì trở nên khó khăn. Khó khăn là bởi vì thái độ là chính. Các nghịch cảnh, chướng duyên, gian truân, thử thách ở đâu cũng có. Ở những quốc gia tiên tiến, các trở ngại có cách riêng của nó. Ở những quốc gia chậm phát triển, các trở ngại theo một cách thức khác. Không thể nói các trở ngại trong các quốc gia tiên tiến là không có, mà ngược lại cũng không thể cương điệu quá và cực đoan quá rằng ở những nước chậm phát triển là đầy ắp các khó khăn. Mọi thứ có thuận và lợi, có trở ngại và khó khăn riêng. Cho nên học thái độ tinh tấn, dầu trong nghịch cảnh ta vẫn giữ được phong độ tiến tới phía trước. Và ở trong thuận duyên mà tiến tới là quá dễ rồi. Thuận buồm nhờ động tác xuôi gió thì tàu không tới phía trước là quá dở. Nhưng mà trong cái nghịch gió mà buồm vẫn căng, tàu vẫn chạy, đích đến vẫn đạt được mới là điều đáng tán dương. Trong nghịch cảnh, nỗ lực của con người diễn ra tốt hơn. Ở dưới nó có một cái thôi thúc gì đó, những bức xúc, những cái rai rứt, những mong đợi tạo thành một nguồn động lực mạnh để giúp cho người đó làm được những việc khó làm. Khi còn là các nghĩa sĩ trên các trận tuyến, phần lớn không ai sợ chết vì độc lập chủ quyền, vì sự khải hoàn, vì sự hội tụ những người thân thương, vợ, con và vì những tình cảm cao thượng khác. Nhưng khi hòa bình đã có mặt, những con người đó được thăng quan tiến chức, chưa chắc họ có được cái bản lĩnh và thái độ đóng góp vô ngã, quên bản thân mình như là trong cái thời Hàn Vi. Vì lúc đó, đôi lúc người ta nghĩ rằng không có gì để sợ mất, cũng không có gì quan trọng để sợ mất. Còn khi trong thời bình, bao nhiêu thành tựu, chiến công, vị thế, danh dự quá nhiều, ít nhiều gì cũng dẫn đến những chấp trước và mất dẫn đến tiếc nuối. Cho nên con người trở nên thận trọng hơn, và do vậy ít hy sinh hơn. Mưa dầm thấm đất, đó là công thức được Đức Phật nêu ra trong nỗ lực tinh tấn. Ngài dạy như sau: hãy tinh tấn như giọt nước thường nhỏ có thể xuyên thủng được đá. Người tu hành không nên biến nhát. Hình ảnh mà Đức Phật nêu ra rất ấn tượng, mang tính đối lập. Nước mềm, có sự chảy, và ở đây đó, nhỏ giọt từng giọt một, không mạnh như là nước biển, nước sông, nước phong tên. Đá cứng, chắc, bền bỉ, thậm chí có thể to lớn. Và nếu ta đặt cái giọt nước ở vị thế cao, nhỏ xuống thì trọng lực sẽ mạnh và độ bào mòn trên đá sẽ nhiều. Dĩ nhiên là khi nói là nhỏ nhước thường xuyên, những giọt nhỏ, ta phải hiểu nó có khoảng cách. Khoảng cách đó luôn luôn tạo ra cái áp lực của sự nhỏ. Có thể một năm đá vẫn y nguyên, nhưng 10 năm chỗ nhỏ giọt đó sẽ bị chủng. 20 năm, 30 năm xuyên lũng luôn. Đó là chuyện thường thôi. Công thức mưa dầm thấm đất là bài học rất ấn tượng cho các nỗ lực chân chính, dầu là sự nghiệp đời hay là đạo nghiệp, tức là những nỗ lực về Phật pháp. Ở đây Ngài không đưa những hình ảnh dao to búa lớn để tránh tình trạng các đệ tử của Ngài nỗ lực như một áp lực. Rất nhiều người đã ngộ nhận việc nỗ lực là một áp lực, do đó họ nỗ lực tu như thể ngày mai sẽ chết vậy, tu rất cụ kiệu, bỏ hết tất cả mọi thứ lại sau lưng, thậm chí là không màng đến là người thân. Do vậy nỗi cô đơn trống vắng, thiếu được sự chăm sóc của người thân đó, rất nhiều người còn lại đã chán đạo Phật và nghĩ rằng là từ lúc mẹ tôi, cha tôi theo Phật pháp thực tập hành trì, gần như chúng tôi bị bỏ quên. Rất nhiều các Phật tử tu Tịnh Độ Tông tại gia hỏi chúng tôi: thưa thầy, mỗi ngày chúng tôi niệm Phật 8 tiếng như thế có tốt không? Câu trả lời là không. Nhiều người bị sốc. Họ nói tại sao không? Các vị có phải thầy tu để được giải thoát đâu, thầy tu còn không tu gắt cửu tiểu đến thế. Còn người tại gia cần giữ được chánh niệm, trải nghiệm được các an lạc hạnh phúc ở hiện đời, tôn trọng luật pháp, ứng xử đạo đức, có trách nhiệm với những người thân thương, trách vụ gia đình, công tác xã hội, tinh thần phục vụ dân thần, nhiều đó là quá tốt rồi. Một thiểu số trong giới tại gia sống độc thân, hoặc là không có nhu cầu lập gia đình, cũng không có vướng bận, cũng không có phải có trách nhiệm gì với ai, thì trọn thời gian đầu tư cho việc tu tập là quá tốt, đã được khích lệ. Mà không, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi quá từ lúc có những suy nghĩ sằng bậy, có những việc làm lãng xẹt, có những nỗ lực không ăn chung đâu vào đâu, mà lại mang thêm nghiệp vướng dính những chấp mắc, kẹt vào những bế tắc, khó thoát ra khỏi những trở ngại và khổ đau. Do đó tu tập có thời khóa, người tại gia mỗi ngày cần có một thời khóa trung bình 30 cho đến 45 phút là tốt. Giữ điều thời khóa đó, năng lực tâm linh sẽ tăng dần. Cái an lạc trong thời khóa sẽ giúp cho chúng ta giữ được phong độ an lạc đang khi có mặt ở công ty, chợ búa, các giao dịch, các nghề nghiệp mà mình đang tham gia gánh vác. Nhớ đến hình ảnh là các giọt nước nhỏ từng giọt một, chứ không phải là như là một cái cơn sóng thần đi với tốc độ vài chục cây số lấp phăng hết tất cả mọi thứ, rồi sau đó không còn gì nữa hết. Sau thời gian nó nước rút đi, rồi như chẳng có cái gì. Tính bền bỉ, tính liên tục, tính thường xuyên là những yếu tố quan trọng cho tinh tấn đối với các sự nghiệp chân chính và nỗ lực tâm linh. Hình ảnh là cái Đức Phật đưa ra khá ấn tượng. Người tu tập không nỗ lực tinh tấn thì khác nào như cọ cây lấy lửa. Cây chưa kịp nóng đã dừng nghỉ, dầu tha thiết muốn có được lửa, lửa cũng không vì thế mà có được. Vì thế không còn cách nào khác là hãy nỗ lực tinh tấn không dừng. Ngày nay hình ảnh cọ cây lấy lửa quá xa lạ. 2600 năm trước, cái Đức Phật truyền bá đạo Phật thì nhiên liệu để tạo ra lửa phần lớn là các loại cây khô, các loại khổ khô và các cái loại mà có thể phát quả nhanh. Và phương pháp làm đó là cọ sát để tạo cơ hội cho lửa phát sinh. Và động tác cọ sát các cây để phát ra nhiệt phải là một động tác liên tục, thường xuyên. Cho đến lúc nào lửa có mặt thì mới dừng. Ta thử hình dung một cái kính hội tụ, đặt nó dưới ánh sáng của mặt trời, ở một vị trí cố định, bên dưới có rơm hay là những vật liệu dễ phát hỏa. Trong vòng dài 3 phút lửa sẽ xuất hiện. Và nếu như ta mới để chưa được 30 giây về qua vị trí khác thì vật đó chưa hội tụ đủ nhiên liệu cần thiết để phát sinh lửa, mà ngưng lại thì lửa sẽ không có. Có thể làm công tác di chuyển đối vật, di chuyển thời gian, di chuyển không gian, và làm liên tục suốt cả một năm trời, ta cũng không có một sự phát sinh lửa nào. Ở đây hình ảnh này dạy chúng ta các nội dung sau. Thứ nhất, nỗ lực phải được hiểu là nỗ lực trên một đối vật cụ thể nào đó. Ví dụ với sinh viên, học sinh, nỗ lực cần thiết nhất là học bài vở điều, 1 giờ lên lớp, 2 giờ tại thư viện học thêm. Và làm bài tập tại nhà, thi đỗ đạt và đỗ đạt ở điểm cao để có thể đủ cơ hội và điều kiện học các cấp học cao hơn theo quy định của phần lớn các trường học, các trường đại học trên thế giới. Đối với giới kinh doanh thì nỗ lực của họ là đầu tư đúng cách, triển khai dự án công việc đúng phương pháp và tiến độ, để không phải chôn vốn, không phải trả nợ cả nợ gốc vẫn lẫn tiền lãi của ngân hàng. Xoay làm sao cho cái đầu tư đó trở nên có kết quả. Thứ hai, duy trì tính nỗ lực trên đối vật đó cho đến lúc nào kết quả được chốn nở. Phần lớn ai cũng rất sốt sắng trong giai đoạn nỗ lực đầu, vì động cơ còn mạnh, thái độ còn bền. Nhưng khi đường bền á, thì rất nhiều người bị rơi rớt. Ở giảng đường nào cũng thế, giai đoạn đầu có thể dài 300 người, từ từ còn lại 1/2, từ từ còn lại 1/3. Các nghề nghiệp và các nỗ lực đạo lẫn đời đều rơi vào tình trạng tương tự. Không có tính bền bỉ trong nỗ lực, giống như động tác cò mài liên tục để lửa phát sinh từ cây thì không thể nào thành tựu bất cứ một sự nghiệp có ý nghĩa gì. Thứ ba, nỗ lực biến một ước mơ thành hiện thực tốt và có giá trị đảm bảo hơn chỉ có ước muốn đơn thuần. Ở đây ngài nói dầu tha thiết muốn có lửa, nếu không cọ vào cây, không liên tục sự cọ đó, thì dầu có muốn cũng không vì thế mà có được. Phải nhớ về lời dạy này để tránh chủ nghĩa duy lý, duy ý trí trong tu tập. Rất nhiều các Phật tử Tịnh Độ Tông chỉ đơn thuần dựa vào lời phát nguyện của các vị Phật và Bồ Tát đang khi các vị đó còn là người phàm. Chúng tôi mở dấu hoặc đơn, mở dấu hoặc ghép, còn là người phàm, tức là đang trong quá trình tu nhân địa thôi. Lòng phát nguyện và tâm Bồ Tát trong giai đoạn này là một nguồn động lực để giúp cho chúng ta thành tựu sự nghiệp. Nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng các đức Phật sẽ làm Phật sự trên lời nguyện và lòng từ bi. Chuyện đó là nếu gặp thường duyên thì tốt, không gặp thường duyên là ngược lại với nhân quả. Đang khi quý Phật tử tu tập, các vị có thể phát hàng trăm nguyện, và nguyện nào cũng to như núi Tu Di, sâu như đại dương, rộng như là đất liền, ai cấm mình đâu. Làm được hay không cũng chẳng có tội lỗi gì. Nguyện là cách trải tâm và sự quan tâm của ta đối với những mảnh đề bất hạnh, đối với những điều mà mình nghĩ rằng cần phải làm. Còn làm được hay không nó lại thuộc vào nhân duyên để có một kết quả, không thể chủ quan. Đức Phật không khích lệ những kỳ vọng thiếu yếu tố nhân quả. Ngài khuyên chúng ta phải nỗ lực thực tập. Muốn cái gì đó là phải làm đúng nhân, đúng duyên, đúng trình tự thì tự động kết quả có thôi, không thể nào có một hướng khác. Vấn đề 2, thắp sáng chính niệm. A nhỏ, tha lực và tự lực. Này các đệ tử, thực ra cầu cạnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm và tỉnh thức. Đây là lời dạy cuối đời của Đức Phật rất sâu sắc. Ta có thể đặt ra hai loại năng lực. Năng lực do tự mình nỗ lực đúng phương pháp, và toàn bộ cốt lõi của năng lực đó theo Đức Phật nằm ở chánh niệm và tỉnh thức. Loại thứ hai là những hỗ trợ của người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, bằng hữu, đối tác và cộng sự, theo dạng đơn giản hay là chi tiết, ít hoặc là nhiều. Không khéo ta sẽ rơi vào tình trạng là nương vào tha lực quá nhiều, đang khi nỗ lực từ thân thì quá ít. Tha lực nào cũng mang tính điều kiện. Điều kiện nào cũng đòi hỏi đến những dấu chấm lửng. Có khi có khi không, có khi đạt được và có khi trất quất. Và bám vào lời hứa của người khác như là một tha lực và sự hỗ trợ, phần lớn chúng ta sẽ rơi vào sự thất vọng. Và khi người hứa đó không thể làm được do họ thiếu điều kiện để thực hiện, ta sẽ chế vế, không có chỗ bám víu vào. Cho nên giữa tha lực qua lời hứa và nỗ lực để tự làm, lời hứa sẽ mang tính bấp bênh và nỗ lực sẽ mang tính chất ăn chắc mặc bền. Nỗ lực nào cũng dẫn đến sự mệt mỏi, đầu tư thời gian và công sức. Tha lực thì nó quá trơn tru à, mọi thứ được làm sẵn, ta chỉ cần hưởng thôi, ai không thích, ai không khoái. Thế qua rồi đó, chúng ta sẽ không thể nào tự đứng vững nếu các tha lực hỗ trợ từ người thân, từ tổ chức, từ chính phủ, từ khối liên minh không còn nữa, thì hầu như những hứa hẹn về sự thành tựu đó sẽ trở thành cái gì đó rất xa về. Ở đây Đức Phật nói rõ là cầu cạnh thiện tri thức, vậy thì rất là những người bạn tốt á, giúp đỡ hỗ trợ vô điều kiện, không tạo ra áp lực gì, làm trên tinh thần vô ngã vị tha. Mà Ngài còn khuyên là không nên cầu cạnh và lệ thuộc vào họ, huống hồ là những nguồn hỗ trợ mang tính điều kiện. Quốc gia nhược tiểu nào cầu cạnh vào sự hỗ trợ của các quốc gia cường quốc, ít nhiều gì đều phải lệ thuộc vào chính trị, về chính sách ngoại giao, chính sách mậu dịch, chính sách an ninh. Và áp lực của nước viện trợ này đối với các nước nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Về chính trị, do khéo léo người ta không nói ra, bên trong đều có những cái điều khoản ký hợp tác với nhau bằng một văn bản nhất định đó, chứ không phải là làm không không đâu. Có những hỗ trợ mang tính chấm lửng, tưởng chừng như vô điều kiện nhưng thực ra đều có hàm ý điều kiện kéo theo sau. Giai đoạn từ năm 1975 cho đến 1986, vùng duyên hải dọc theo bờ biển Việt Nam, phần lớn ai có điều kiện đều đi vượt biên. Khi được may mắn đến được đảo tị nạn, các tổ chức tôn giáo phần lớn là Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã hứa hẹn về công ăn việc làm, giúp đỡ cho được định cư vào một nước thứ ba, sau đó giới thiệu việc làm. Trong thời gian ở tại đảo, họ dẫn đến nhà thờ. Khi qua định cư trong giai đoạn đầu, họ cho nơi ăn, chốn ở, thậm chí là tư vấn nghề nghiệp, và tiếp tục mỗi ngày dẫn đi nhà thờ. Sau thời gian dài 3 tháng, phần lớn những người tiếp nhận nguồn hỗ trợ đó từ bỏ tôn giáo gốc của mình, trở thành tín đồ của Thiên Chúa giáo và đạo Tin Lành. Khi giúp đỡ thì các tổ chức này cũng bao giờ nói rằng là tôi giúp đỡ và anh chị nhận giúp đỡ với điều kiện các anh chị phải theo đạo. Không có cái khéo nào mà cho đó. Tình cảm của con người dễ làm cho con người trở nên cảm động và muốn đền đáp một cái gì đó. Cho nên nhiều Phật tử hiểu đạo lơ tơ mơ, tức là đi chùa lại Phật, chưa hề nghe giảng, chưa hề đọc kinh sách trực tiếp, và cũng chưa từng thực tập Phật pháp, thì tiếp nhận các hỗ trợ của các tôn giáo khác sẽ làm cho họ mất gốc rất dễ. Với chính sách đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành, đồng hóa những tôn giáo khác nhau là một. Các tôn giáo giống như các sản phẩm tại siêu thị vậy đó, có những sản phẩm chỉ có giá trị quảng cáo thôi, hình thức, mẫu mã hấp dẫn, nhưng mà chống chỉ định về an toàn thực phẩm. Cho đến lúc nào các cơ quan chức năng phát hiện ra thì sản phẩm đó mới bị đình chỉ. Còn trước lúc đó nó vẫn là một sản phẩm hấp dẫn. Hiện nay thị trường Việt Nam đang sợ những chất tạo nạc trong các loại thịt, chống chỉ định cho phép về mức độ an toàn thực phẩm. Các sản phẩm ở Trung Quốc, từ những sản phẩm may mặc, dụng cụ giải trí, áo quần, cho đến các loại thực phẩm đều có các vấn đề. 10 năm trước tại Hoa Kỳ, người ta đã rằng rộ chuyện này, ngăn cấm không cho các hàng hóa đó được tiếp tục sang thị trường của Mỹ. Đến bây giờ Việt Nam ta mới cảnh báo thôi, hầu như ta vẫn đi chậm và sau thế giới 5-10 năm. Đang khi cũng vào thời điểm đó, các mặt hàng này đã có mặt tràn lan tại Việt Nam rồi. Độ an toàn không cao, nhưng vì chưa có những văn bản pháp quy cấm đó, nó vẫn được xem là sản phẩm an toàn. Tôn giáo cũng thế. Tôn giáo nào có khuynh hướng sơn đông mài vỏ được người ta chấp nhận nhiều hơn, đến nhiều hơn vì cái lực hút của quảng cáo. Còn đạo Phật đó thì là kém về truyền thông. Mặc dù đạo Phật dạy rất nhiều phương pháp về truyền thông, nhưng tu sĩ Phật giáo phần lớn là người bình dân, cho nên có vẻ không màng đến những phương diện này. Do vậy, triết lý đạo Phật cao siêu, thích hợp với trí thức, trên thực tế chỉ đáp ứng cho một thiểu số giới bình dân thôi. Đó là một sự lỗ lã và mất cơ hội được phục vụ nhân sinh. Do đó, tự đề cao chánh niệm và theo Đức Phật đó, nó là cái nguồn thành công và cơ hội để dẫn đến mọi thành tựu. Ở đây chánh niệm được hiểu thứ nhất là năng lực tập trung. Giờ nào việc đó, không gian nào việc đó. Trong các loại lao động, đối với người tại gia, năng lực chánh niệm như vừa định nghĩa sẽ giúp cho họ có trách nhiệm trọn vẹn vào cái vai mà họ đang đóng và công việc mà họ đang gánh vác, tránh được các rủi ro trong lao động, các tai nạn trong giao thông và nhiều các sự cố do bất cẩn hoặc là sơ suất mà ra. Người nào có tập trung cao độ trong việc làm sẽ đỡ tốn năng lượng, bởi vì họ sẽ nhìn rõ vấn đề, thấu đáo đường đi nước bước, và do đó làm công việc có trình tự đúng phương pháp và do đó dẫn đến các hiệu quả. Steve Jobs, một thiên tài về kỹ thuật số, các công nghệ máy tính hiện đại và iPod, iPhone, đã đóng góp cho thế giới này trên 260 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Là nhờ vào tuổi thanh xuân cho đến 50 mấy tuổi, tức là gần 30 năm đó, thực tập chánh niệm theo đạo Phật trong một thế giới toàn là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Trong tự truyện, trong các phỏng vấn, trong các sách viết về ông đều khẳng định rõ việc ấy. Hollywood hiện nay đang thực hiện bộ phim về Steve Jobs để thể hiện sự biết ơn về những khám phá mà ông đã đóng góp cho nhân loại. Và hiện nay có khoảng 5 tỷ người trên 7 tỷ sử dụng các ứng dụng do Steve Jobs phát minh. Ashton Kutcher, diễn viên Hollywood trẻ, được mời và ký hợp đồng đóng vai nhân vật lõi lạc này. Vì Kutcher có gương mặt y hệt Steve Jobs thời trẻ. Ở đây khi ta tập trung vào chánh niệm thì hiệu suất và hiệu quả lao động sẽ được cao. Khi ta chuyển chánh niệm đó qua một mức độ chuyên môn hơn là phục vụ cho phát triển tâm linh đó, thì con người sẽ làm chủ được các giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, lối sống trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh và thức ngủ. Người làm chủ chánh niệm sẽ làm chủ được tâm, không để cho tâm mà khởi lên các vọng niệm, ác niệm, tà niệm và những động cơ tiêu cực, vị kỷ, cho nên thoát khỏi nỗi sợ hãi, thoát khỏi các tội phạm, thoát khỏi các phân biệt đối xử, thoát khỏi được lời thị phi, họ sống thông dong an lạc trong đời. Không có chánh niệm đừng mong có được giải thoát. Chánh niệm là nền tảng của chánh định, từ đó tội giác phát sinh. Cho nên cốt lõi của mọi thực tập theo Đức Phật là chánh niệm. Ngồi xuống tụng kinh mà vẫn còn nhiều ý tưởng lăng xăng, đang trải nghiệm thiền mà vẫn còn các vọng tưởng, trì chú mà vẫn còn những ý niệm A, B, C trỗi dậy, chánh niệm không thể nào được hình thành. Và do đó kết quả chuyển hóa tâm đang trong quá trình thực tập có rất ít. Giá trị của chánh niệm, Đức Phật dạy như sau: có chánh niệm thì giặc phiền não không thể xâm nhập được. Thế nên các vị phải sống trong sự nhiếp phục chánh niệm. Ở đây phiền não được hiểu là tâm tham, sân, si, các tâm lý tiêu cực, những tình tự tâm lý thăng trầm lên xuống của cảm xúc, và bà con, thân hữu, dây mơ rễ má của chúng được xem và quan niệm như là giặc, vì chúng cướp mất hạnh phúc và sự bình an của con người. Hằng ngày nếu không thực tập chánh niệm á, ta đang để cho giặc phiền não hoành hành, và chúng ta sẽ trở thành những con lạc đật chạy theo sự giật dây của chúng, cho nên nỗi khổ niềm đau trỗi dậy bất cứ lúc nào. Đề cao chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua được chúng. Lúc đầu thì hơi khó khăn, về lâu về dài trở thành một thói quen và nề nếp rồi đó, thì khi ngồi xuống là đạt được chánh niệm, khi thực tập thiền là có chánh niệm, chứ không phải mất quá nhiều thời gian. Đức Phật kết luận: này các đệ tử, mất chánh niệm là đồng nghĩa với mất công đức. Hiểu theo nghĩa dân sự, không có tập trung trong công việc làm thì không thể nào có quả thành tựu của việc làm. Công đức ở đây là quả thành tựu của việc làm chân chính thôi. Rất nhiều người có tâm lơ đễnh, xong sáo giai đoạn đầu, sau đó móng tâm đến chuyện khác, theo công thức đứng núi này trong núi nọ, sao lãng công việc liền, hoặc là các so sánh tiêu cực sẽ làm cho tâm con người bị trùng bước, năng lực chánh niệm vào công việc đầu tư đó mất dần và chết mòn. Về phương diện tâm linh đó, thì mất công đức ở đây tức là cái năng lực tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Hòa thượng Thanh Từ khi dạy đề cao chánh niệm, ngài giải thích thêm cái vế thứ hai rất đơn giản và sâu sắc: biết vọng không theo. Chánh niệm thực ra là một tiến trình biết vọng, nhưng mà phần lớn chúng ta không xử lý được vọng, hoặc xử lý một cách sai lầm. Các xử lý sai lầm bao gồm: A, xem vọng là đối thủ, cho nên dùng các nỗ lực chấn áp nó, đè bẹp nó, cưỡng chế nó, cho nên vọng vẫn dùng dãy ở một cách thức khác, không thành công, dẫn đến các phản ứng phụ. B, phớt lờ vọng, xem vọng chẳng là gì quan trọng hết, kết quả là ta bị chết trong dòng vọng niệm. Với thói quen và nếp sống đời lâu dài đó, ta bị cuốn trôi nhưng mà không để ý đó. C, quá sợ hãi chúng đến độ không dám quan tâm đến, và do vậy mất khả năng thực tập để chuyển hóa. D, biết chúng nhưng không theo. Ở đây không tạo ra cưỡng lực, thì thường thử quan sát dòng chảy của tâm, thái độ tâm lý xuất hiện, ta nhận dạng rõ nó là xấu, thì đồng lúc ấy sự nhận rõ này sẽ giúp chúng ta khởi dậy được một cái năng lực xấu hổ cá nhân hoặc là xấu hổ xã hội, và giờ đó ta không theo vọng niệm đó, vọng niệm đó được dừng lại. Điều đó cũng giống như bóng tối, thay vì diệt bóng tối bằng súng đạn, bằng tay chân, bằng đấm đá, bằng chửi bới, bằng thị phi, chỉ cần bật tay vào công tắc đúng chỗ, ánh sáng có mặt, bóng tối tự nhiên hết, không hề có sự đấu diễn ra, chỉ có nỗ lực đúng thôi, đó là không theo. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật sẽ định rõ tri huyễn tức ly bất tác phương tiện. Với một, biết huyễn rõ mặt mài dây mơ rễ má thì tự động huyễn sẽ rời khỏi ta. Ly thế là tách rời khỏi, thoát ra khỏi. Với hai, không cần nỗ lực chấn áp nó. Bất tác là nỗ lực làm cái gì đó, phương tiện là những công cụ, những cái cách thức để tiêu diệt nó. Thế thì vọng là không có thật, đối với cái không có thật là một lỗ lã hoặc là dư thừa thôi. Biết không theo nó là tự động nó mất, nó được chuyển hóa. C, chánh niệm là áo giáp. Đức Phật dạy như sau: có được chánh niệm vững chãi thì giàu có sống trong môi trường ngũ dục cũng chẳng có hề hắn gì. Như một người chiến sĩ vào trận có áo giáp thì không còn sợ hãi cái chết nữa. Áo giáp của những quốc gia nghèo trong thời Trung cổ đại phần lớn là làm bằng da, đâm nhẹ nhẹ thì không sao, đâm mạnh thì vẫn chết như thường. Áo giáp tại các quốc gia ở châu Âu, những nước mà thường có lịch sử xâm lăng, thường làm bằng thiết và sắt, có thể giúp cho các chiến sĩ mang nó tránh được sự chết bởi cung tên và gươm giáo của các nghĩa sĩ yêu nước nơi họ đến thôn tính. Xem các bộ phim về chiến tranh xâm lăng ở châu Âu, ta thấy các nước mạnh về quân sự như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý có lực lượng quân sự mạnh, và cái khiên mà để chống đỡ đạn á và gươm giáo cũng đều là bằng thép, hơi nặng chút xíu nhưng mà độ an toàn cao hơn. Do đó các chiến sĩ của họ đi tới đâu là mang lại khải hoàn tới đó. Ai Cập, Hy Lạp ngày xưa đã từng mở các cuộc viễn chinh và thành tựu của họ cũng nhờ vào các chiếc áo giáp này. Chiến tranh thời nay áo giáp không còn giá trị nhiều, vì ta điều khiển bằng kỹ thuật số, các đầu đạn đạo có thể bắn vài ngàn km, điều khiển bằng vệ tinh, độ chuẩn xác khá cao, và việc dùng sức người không quan trọng nữa, mà dùng trí, đấu trí là chính thôi. Ta có thể hiểu áo giáp này đang như một hệ thống phòng thủ đi, thì việc giữ chánh niệm là đang sống với hệ thống phòng thủ an toàn nhất. Quân đội của Taliban nó tạo phòng thủ bằng các dải núi liên hoàn và đào hầm trú ẩn dưới lòng núi vài chục mét để có thể chống được các loại bom hiện đại nhất mà vẫn có thể sống sót và an toàn. Osama bin Laden thoát chết là nhờ vào hệ thống này. Mãi cho đến ngày 24 tháng 5 2011 á, mới phát hiện ra chỗ ở cách thành thủ đô của Pakistan khoảng 50 cây số, và mới bị tấn công tiêu diệt. Người có chánh niệm khi sống ở trong những môi trường nghịch, ở đây đối với tâm linh được hiểu là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài đó là tài sản, của cải, tiền bạc. Sắc đây là sắc đẹp, giới tính, nam đối với nữ, nữ với nam. Danh đó là tiếng thơm và các danh dự xã hội. Thực đó là hưởng thụ qua sự ăn uống và thẩm mỹ, thời trang, phục sức, bao gồm luôn cả chủ nghĩa du lịch. Thùy là ngủ nghỉ, hưởng thụ trên nó quá nhiều. Thì phần lớn con người bị chìm đắm trong năm nhu cầu đó, và do vậy rất khó tiến bộ trong nỗ lực chân chính về sự nghiệp. Kinh Tạng Pali đó thì phân tích dưới góc độ triết lý hơn. Thay vì là tài sắc danh thực thùy, thì kinh gọi ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc. Sắc đây là hình thù và màu sắc, thì bởi vì không phải sắc đẹp mới là cái sự thu hút, mà mỗi người có cái quan niệm về đẹp và dướng vào cái kẹt cái đẹp đó khác nhau. Thanh là các loại âm thanh, và nhiều người thích giọng giọng mộc, người thích giọng kim, người thích giọng yểu điệu, người thích giọng dứt khoát, người thích giọng trong trẻo, người thích giọng càng càng. Mỗi kiểu nó có cái nỗi đam mê khác nhau, và nó tạo sự thu hút của đối tượng khác nhau. Giọng khàn khàn như là Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh là làm không biết bao nhiêu khán thính giả chết mê chết mệt. Giọng ngọt ngào của Cẩm Ly, Hương Lan và nhiều nhân vật khác cũng làm cho biết bao nhiêu người quên không nổi. Giọng rên rỉ như của Chế Linh, đúng rồi. Nghe rồi là muốn tự tử luôn. Nhưng mà có nhiều người ta thấy đó là thực phẩm cho lỗ tai của mình, thiếu nó chịu không nổi. Có nhiều người mê các khẩu vị. Người Việt Nam thì mê nước mắm cá thu. Trời ơi, đối với người nước ngoài nó thúi thấy mồ. Mà người Việt Nam không có nước mắm cá thu, không có mắm vuốt ăn không ngon. Nước tương đối với người Ấn Độ cũng là thúi rồi. Người ăn chay Ấn Độ không hề dùng nước tương. Và khi cho thuê nhà, họ cũng ra điều kiện không được sử dụng nước tương, nước mắm trong nấu nước. Cái mùi, cái vị nó đều dẫn đến những cái chấp trước khác nhau hết. Còn đối với dân châu Âu sống ở những xứ tuyết giá lạnh á, thì bơ thông thường không áp phê họ. Có những cái loại bơ mà tôi thú quá, ăn vô một cái đó, người mà chưa quen với bơ sữa 3 ngày sau chưa có thể tiêu hóa được. Ăn nó nạt mùi khó chịu lắm, mà dân bản địa ăn thấy nó ngon vô cùng. Đó là thực phẩm cho giới quý phái. Xúc chạm là cái vi tế nhất, dẫn đến các đam mê và chấp trước nhất. Xúc chạm liên hệ đến làn da và cơ thể. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể làm cho con người bị vướng kẹt vào. Cho nên vướng kẹt vào tài sắc thanh hương vị xúc sẽ khó có thể đạt được chánh niệm lắm. Ở đây Đức Phật dạy duy trì năng lực chánh niệm đó, thì đang khi đối diện trong một môi trường đầy ngũ dục, ta vẫn đứng vững. Nó như áo giáp để phòng hộ, giống như ra mưa mà có chiếc áo khoác áo mưa, từ đó là an toàn. Không có áo mưa, có thể quen như Ấn Độ thì dù cũng có thể bảo hộ cho họ được an toàn khỏi cơn lạnh và ướt. Do đó phải luôn luôn thắp sáng năng lượng chánh niệm. Vấn đề 3, thể nghiệm chánh định. A, nhiếp phục tâm ý. Phật dạy như sau: này các đệ tử, nhiếp phục được tâm ý là làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ thiền định thì sẽ thấu triệt được trạng thái sanh diệt, chuyển biến của thế giới. Ở đây chúng ta phải xác định rõ nền tảng và bước đi ban đầu của chánh định là chánh niệm. Và chánh định á, tạo ra tuệ giác, an vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát theo đó có mặt. Không thể thành tựu nếu người đó bỏ qua giai đoạn chánh niệm. Hay nói cái khác là không có chánh niệm là không có chánh định. Tâm vẫn còn lăng xăng trong thực tập thiền, trong niệm Phật, trong trì chú, dầu người đó có tự xưng mình chứng đắc cái này, cái nọ, quả này, quả kia, đều là những tuyên bố rỗng không có sự thật. Định là dịch nghĩa từ thuật ngữ Samadhi. Có một giai đoạn tại Trung Quốc á, khi chưa tìm ra được từ chuẩn xác và hài lòng, một số dịch giả đã phiên âm là tam muội, được hiểu theo từ nghĩa đen, tam là ba, muội là cái gì đó không đúng, mà tam muội là từ phiên âm thì không nên bám vào nghĩa của từ để lấy nghĩa của nội dung. Samadhi trong ngữ cảnh của tiếng Hindi thời hiện đại tại Ấn Độ là nơi yên nghỉ. Ví dụ như nơi yên nghỉ của dòng họ Gandhi thì ta gọi là Gandhi Samadhi. Đó là một cái từ chơi chữ về văn hóa thôi. Cái yên tĩnh, không bị xáo trộn, không bị tác động bởi môi trường, điều kiện hoàn cảnh xung quanh, được gọi là yên nghỉ. Vì người chết đó, không còn phải bị động đậy, đi đứng nằm ngồi, chỉ có nằm vĩnh viễn thôi. Rồi thi thể của họ sẽ tan rã và trở về cát bụi theo năm tháng một cách tự nhiên. Trong thuật ngữ Phật học, Samadhi là trạng thái tâm yên tĩnh tuyệt đối, không dao động, giống như cây bị nghiêng trái phải, trước sau bởi sự quật của gió và tốc độ chuyển của gió. Năng lực định này thường được Đức Phật sánh ví như là hải đảo vững chãi giữa biển khơi, sóng dập gió dồi, đảo vẫn sừng sững và hiên ngang qua năm tháng. Và có được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi và các động tác, hành giả sẽ đạt được định ở mức độ sâu và cao. Nhờ đó đó, năng lực như lý tác ý sẽ xuất hiện. Tác ý là đánh giá, phán đoán, nhận định, suy xét và trực quan về sự vật, hiện tượng, con người, tình huống đúng với bản chất của chân lý, hay là đúng với bản chất của hiện thực, hay là đúng với bản chất của thực tại, gọi là như lý. Phần lớn chúng ta phản ánh thế giới theo suy nghĩ chủ quan, nên sự đánh giá của ta xa rời với hiện thực, không phản ánh chuẩn được. Chân lý theo lời Phật dạy là một loại nhận thức phù hợp với thuộc tính của sự vật đang là, đã là và sẽ là, không để cho ý chủ quan can thiệp vào dù dưới bất kỳ động cơ nào. Điều đó được hiểu trong triết học ngôn ngữ hiện đại là học thuyết tương thích về chân lý. Chân lý phải có yếu tố tương thích giữa mô tả và nội dung của hiện thực, giữa cái chúng ta quan niệm và các thực tại được quan niệm, nó phải ăn khớp là một. Ví dụ đây là cái ly. Cái ly là một thực tại. Cái ly này trong suốt vì nó không được nhuộm màu hay là sơn màu, và chất liệu là thủy tinh. Nước đây là trong suốt vì đây là nước lọc. Những người quan sát trong hội trường này, dầu có tác động của cái đèn màu vàng từ dưới lên, vẫn phải nói cái ly và nước được thầy Nhật Từ đang cầm trên tay là ly trong suốt và nước trong suốt, hoặc dầu là có ánh đèn vàng đang tác động. Phản ánh đó được gọi là chân lý tương thích. Còn ai nói cái này là cái ca, cái gáo, cái bàn, cái ghế là phản ánh trật. Còn việc định danh cái ly hay là cup trong tiếng Anh, bôi trong chữ Hán, là thuộc về thói quen ngôn ngữ và mặc định xã hội của các cộng đồng dân tộc trên thế giới thôi, không quan trọng. Nhưng mô tả về nó phải chuẩn xác, ngay trong thời điểm nó được mô tả là một hiện thực. Ở đây Đức Phật nói rõ hơn là ngoài cái năng lực như ý tắc ý đó, hành giả còn thấy được sự sanh diệt và chuyển biến của thế giới. Cho nên người tu đạt được định á, mà một chỗ mà biết được phần lớn khắp mọi nơi bằng nguyên lý, bằng công thức của nhân quả, chứ không phải là biết từ những cái chi tiết, mà biết theo cái lý nguyên lý chung của nó. Từ nguyên lý chung nhất tạo ra những cái ứng dụng chi tiết không phải là vấn đề khó. Còn từ cái biết các chi tiết để tạo ra cái nguyên lý thì phần lớn đều sai. Biết từ nguyên lý áp dụng qua cái cụ thể thì dễ dàng hơn. Năng lực định giúp chúng ta có được nguồn tri thức đó. Định là năng lực bảo vệ. Phật dạy như sau: tâm định thì trạng thái dao động, tán loạn sẽ tiêu mất. Cũng như người biết cách giữ nước thì phải bảo vệ tốt đê điều. Đây là ngành thủy lệ trong nền văn hóa lúa nếp vào thời cổ. Thời đại vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp như vừa nêu. Các quốc gia ngày nay ý thức rất rõ về sinh thái từ nông nghiệp, cho nên khích lệ là giữ các luống lúa và các loại hình nông nghiệp truyền thống, không biến đất ruộng, đất lúa cho các mục đích công nghiệp, bởi vì nó sẽ làm mất thăng bằng, về sự thăng bằng của sinh thái. Việt Nam mới nhận ra vấn đề này trong vòng 3 thập niên trở lại đây thôi. Thế giới đã đi trước chúng ta cả trăm năm về vấn đề này. Dù mùa màng, nhưng đó là quyết sách rất cần thiết. Bảo vệ đê điều tốt có nghĩa là bờ đê phải cao, độ rộng phải đảm bảo, độ cứng chắc phải chắc chắn, để nước không thể vượt qua được nó, không tấn công được nó, và nhờ đó con người, vật dụng và dùng cư dân được phủ bọc bởi đê điều, không bị tấn công và gây tổn thất. Còn đối với đồng áng thì đê điều rất cần thiết để bảo vệ sự an toàn của vụ mùa. Lúc nào mở nước cho nước vào các đồng ruộng, lúc nào ngăn nước để nước được giữ ở mức độ an toàn, đều liên hệ đến công nghệ đê điều và chặn nước cả. Ở đây Đức Phật nói rằng là người giữ được tâm chánh định thì mọi tán loạn, vọng tưởng, chao đảo, thay đổi sẽ không thể nào có còi được diễn ra. Cao nhất của định dưới góc độ này là diệt thọ tưởng, tức là không còn trạng thái ý niệm hóa và nhận thức phân biệt. Cho nên tâm con người trở nên chân không, thản nhiên và điềm tĩnh trước mọi biến cố. Chân không là một trạng thái là không có sự rơi, và do đó không có sự dính trong sự rơi, giữ Phật và cái không gian chân không đó. Tâm hành giả khi đạt được trình độ này đó thì nỗi khổ, niềm đau, tác động tiêu cực của môi trường không làm cho người đó bị bất kỳ một hề hấn nào. Giống như đê điều vững thì đồng án được đảm bảo và vùng cư dân được an toàn. C. Chánh định là nền tảng của trí tuệ. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, muốn có được nước trí tuệ, các vị phải khéo tu tập thiền định, không để cho rỉ chảy. Ở đây Đức Phật đưa hình của nước dễ hình dung. Sự rỉ chảy là rất nhanh. Một cái kho có cái lỗ ở vách tường, kẻ ăn trộm phải dùng dụng cụ đưa vào móc ra rất chậm. Một cái thùng đựng chứa mà có lỗ rỉ chảy, trong vòng vài ba phút, thậm chí là vài giây, toàn bộ nước mất hết. Sánh ví trí tuệ như là một dòng nước, thì việc không giữ được dòng chánh định sẽ làm cho dòng trí tuệ hoàn toàn không thể nào có mặt. Kháng tượng và mối liên hệ giữa chánh định và trí tuệ này. Do đó thực tập và thiền định trên nền tảng chánh niệm á, sẽ giúp cho nước trí tuệ được giữ lại trong một ao hồ với một cái ngưỡng an toàn, không bị vỡ đập, không bị rỉ chảy. Trong công thức bát chánh đạo, Đức Phật khẳng định rất rõ: đề sống đạo đức qua phương diện đạo đức truyền thông, đạo đức hành vi và đạo đức nghề nghiệp, tức là chánh chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh, là nền tảng có được chánh định. Chánh định á, lại lấy nền tảng của chánh tinh tấn và chánh niệm, và sẽ sắp xếp cho bát chánh đạo. Sau khi có ba điều đạo đức như vừa nêu rồi thì chánh tinh tấn đứng thứ năm, chánh niệm thứ sáu, chánh tinh tấn là thứ sáu, chánh niệm thứ bảy và chánh định là thứ tám. Và trong kinh này mô tiếp trình tự đó vẫn được lặp lại một cách rất trung thành và nhất quán. Như vậy việc thực tập chánh niệm trên nền tảng thực tập chánh tinh tấn sẽ là cơ sở giúp cho hành giả đạt được chánh định. Khi chánh định đã có mặt rồi, tuệ giác phát sinh, cho nên Đức Phật không cần phải nêu ra trí tuệ trong bát chánh đạo, vì trí tuệ là kết quả chứ không phải là phương pháp tu. Nên nhớ thế, trí tuệ là tâm sáng suốt, mà sáng suốt chỉ có mặt khi ta sống trong định thôi. Trí tuệ có thể được sử dụng để soi đường dẫn lối cho ta vượt khỏi nỗi khổ niềm đau, nhưng trí tuệ không phải là một phương pháp. Do đó tu bát chánh đạo, kết quả đạt được cao nhất là trí tuệ, và trí tuệ đó phát sinh từ chánh định. Trí tuệ đó được hiểu đồng nghĩa là sự giác ngộ, sự giải thoát hay là niết bàn. Bốn khái niệm khác nhau nhưng có cùng một nội dung, là không bị lui sụp trong khổ đau, không bị lui sụp trong đạo đức, không bị lui sụp trong nhận thức đúng, không bị lui sụp trong các ứng xử nhân quả, và không bị lui sụp trong nỗ lực vô ngã và phụng sự. Nói tóm lại, trong 17 Đức Phật đưa ra ba yếu tố mắc sức nhờ có tinh tấn, chánh niệm, chánh định phát sinh. Nhờ có chánh niệm, tinh tấn nó hướng đến thiền định. Nhờ có tu tập thiền định, chánh niệm và tinh tấn nỗ lực và đạt được các giá trị không dừng. Bắt nguồn từ cái nào cũng đạt được kết quả, nhưng mà theo trình tự, tinh tấn, niệm và định là chuẩn hơn. Năm năng lực lớn: tính, tấn, niệm, định, tuệ cũng vậy. Đó là sự nhất quán ở trong giáo pháp Phật. Và ai tu tập đúng với các chuẩn mực được Đức Phật hướng dẫn trong bài kinh này, chắc chắn sẽ được thành tựu các sự nghiệp đời. Và người xuất gia tu tập thì chắc chắn sẽ đạt được các thành tựu đạo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.